Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 47 Tăng trưởng giống Chúa mỗi ngày. Chúng ta đã học với nhau về ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài đã định sẵn để con dân Chúa trưởng thành giống hình bóng con Ngài, theo thư Roma chương 8 câu 29. Mục đích của Chúa là mỗi con dân Ngài phải trưởng thành trong cuộc sống theo Ngài, và mẫu mực của sự trưởng thành là giống Chúa Giê-xu. Ngôi hai Đức Chúa Trời đã trở thành người ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Ngài lớn lên toàn diện về mọi mặt, thể chất, tinh thần, đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Ngài đã hạ mình trở thành tôi tớ và chịu chết, thậm chí chết trên cây thập tự, để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời dành cho Ngài. Đó là mẫu mực cho sự tăng trưởng của chúng ta phải hướng đến, để trong ngày cuối cùng, đích đến là đạt được tầm thước phúc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô đã nói về kinh nghiệm trưởng thành giống Chúa mỗi ngày của ông trong thư Philip như sau: Ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy, hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo thư Philip chương 3 câu 12 đến câu 14. Kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô giúp chúng ta có thể thiết lập cho mình một quan niệm sống đúng như lời dạy của Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thành công tốt đẹp trong tiến trình tăng trưởng tâm linh, giúp chúng ta đạt đến sự trọn lành Chúa muốn. Hay nói khác đi, chính tiến trình tăng trưởng trở nên giống Chúa mỗi ngày của chúng ta là bằng cớ rõ ràng, chứng tỏ rằng chúng ta đang đi dần đến sự trưởng thành theo đúng ý Chúa. Điều thứ nhất, để tăng trưởng giống Chúa mỗi ngày, phải nhận biết mình chưa đạt đến mục đích. Sứ đồ Phaolô, sau khi làm chứng về việc đóng đinh con người cũ của ông, con người mà thế gian cho là thành công, là lời, thì ông lại coi như là lỗ, là rơm rác, vì ông đã tìm được điều quý hơn hết, đó là sự nhận biết Chúa Giê-xu. Từ đó, ông bắt đầu sống cho Chúa hết lòng, dâng trọn cuộc đời phục vụ Chúa. Đức tin tăng trưởng từng ngày. Nhưng dù ông đã làm được biết bao nhiêu việc lớn cho Chúa, ông vẫn nhận biết một điều là đích đến vẫn còn đang ở phía trước. Ông nói, ấy không phải là tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy, hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Đây chính là sự nhận biết quan trọng mà mỗi con dân Chúa cần phải biết. Vì chỉ khi chúng ta có được điều hiểu biết này thì chúng ta mới thấy khát khao mà nỗ lực đi tới theo sự dẫn dắt của lời Chúa. Cũng như chúng ta sẽ gắng sức thực hiện lời kêu gọi của sứ đồ Phi-e-rơ. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Theo thư Phi-e-rơ nhì, chương 1, câu 10. Hơn nữa, không phải chúng ta chỉ nhận biết giá trị lớn lao của mục đích mình phải nhắm tới để thúc đẩy bản thân phải cố gắng bươn tới mà thôi. Nhưng chúng ta còn nhận biết chính Đấng toàn năng đã chuẩn bị sẵn cùng ban thêm ơn, thêm sức cho chúng ta để có thể đạt được điều Chúa muốn nữa. Chẳng khác nào chính Ngài đã giật lấy điều đó cho chúng ta. Nhờ vậy, Chúng ta có thêm động lực để sống tích cực cho Chúa, không phải nản chí, ngã lòng hay bỏ cuộc hoặc lui đi khi gặp trở ngại khó khăn. Mỗi cuộc đời được Chúa cứu đều sẽ được Ngài sử dụng một cách khác nhau. Nếu chúng ta lấy sự thành bại để làm thước đo sự trưởng thành của mình thì thật là sai lầm. Vì khi thất bại, chúng ta sẽ nản lòng, thay vì tăng trưởng thì lại đi lui. Còn khi thành công thì dễ kiêu ngạo, tưởng mình đã đạt mục đích rồi nên không tiếp tục chạy trên linh trình nữa, mà theo quy luật dừng lại, tức là đi lùi. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải tâm niệm mình đang chạy trên linh trình và đang khi còn sống trên đất này thì đích đến vẫn còn đang ở phía trước. Phải chạy và chạy, hay phải tăng trưởng và tăng trưởng mỗi ngày để đạt đến sự trọn lành giống Chúa trong ngày gặp Ngài. Điều thứ hai, để tăng trưởng giống Chúa mỗi ngày, chúng ta phải nhắm mục đích mà chạy. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của ông rằng: Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là hành động sống thật tích cực của sứ đồ Phao-lô, đã khiến cho đời sống thuộc linh của ông có một mức độ tăng trưởng vượt bậc hơn nhiều người. Sở dĩ ông có được động lực thúc đẩy mãnh liệt này là bởi xuất phát từ sự nhận thức rõ việc phải nắm chặt lấy Chúa hay có được Đấng Christ là điều quý hơn hết cho ông, theo thư Philip chương 3 câu 8. Bởi ông chẳng chăm sự thấy được tạm thời của đời này mà cứ chăm nhìn sự không thấy được trên trời, vì những điều ấy mới có giá trị đời đời không cùng vậy. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18. Nhờ đó, ông không để bất cứ điều chi trên đất như địa vị, quyền thế hay danh vọng đời này có thể làm vướng bận bước chân ông. Ngay cả những thành công, học thức, địa vị cao trọng của những năm tháng trước khi tin Chúa, ông cũng vứt bỏ hết lại đằng sau, không hề vướng bận. Chúng ta cũng biết, trong tiến trình bươn theo sự ở đằng trước để tăng trưởng giống Chúa của sứ đồ Phao-lô, ông đã gặp không ít những hoạn nạn, khó khăn, có khi cận kề sự chết, nhưng ông đã vượt qua hết để cứ miệt mài tiến bước trên linh trình cho đến đích. Bí quyết của ông là ông cứ nhắm vào đích đến vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu để đi tới, nên đối với ông, những nghịch cảnh trên đời này so với những sự phước hạnh của đích đến trong tương lai chính là sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, thì những trở ngại trước mắt ông chẳng qua chỉ là nhẹ và tạm mà thôi. Ông đã nói điều đó trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô đã nung nấu lòng yêu mến Chúa và sự biết ơn sâu xa của ông đối với công lao cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã dành cho ông là kẻ tội đồ. Thậm chí, ông còn tự nhận rằng trong số những kẻ có tội thì ông là người đứng đầu hơn hết, theo thư Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 15. Cho nên, chính sức mạnh của lòng biết ơn này đã khiến sục sôi trong ông một ngọn lửa nhiệt thành cao ngất, để giúp cho ông càng bám chặt lấy Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Hay nói khác đi, người biết nhắm mục đích mà chạy phải là người thấy rõ mục tiêu đích đến của mình, tức là người ấy phải biết rõ Chúa là đấng mình đang đeo đuổi để thờ phượng và hầu việc, chính là đấng đáng được tôn quý như thế nào để có thể giúp người khác biết Chúa hữu hiệu hơn. Tất nhiên, chẳng những người ấy sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng của bản thân nhanh hơn vì người đã chạy với tốc độ hết mình, không còn bị ảnh hưởng của lực cản nào trên đường đi cả. Ngoài ra, đời sống thuộc linh của một người trưởng thành như thế còn có khả năng giúp người khác đồng lớn lên trong sự hiểu biết Chúa nhiều thêm. Như vậy, có thể nói, đời sống tăng trưởng trong Chúa mỗi ngày và sống ích lợi cho Chúa và cho người cũng chính là bằng chứng tỏ tường cho sự sống trưởng thành của cơ đốc nhân. Điều thứ ba, làm thế nào để có thể tăng trưởng giống Chúa mỗi ngày? Để có thể tăng trưởng mỗi ngày giống Chúa, chúng ta phải có mối tương giao mật thiết với Chúa, thể hiện qua thì giờ chúng ta học Kinh Thánh, cầu nguyện và thực thi lời dạy của Ngài. Thực tế cho thấy, chỉ có những ai nhận biết sự yếu đuối bất toàn của mình để cứ trông cậy Chúa và tìm cầu sự gia ơn từ Ngài, thì người ấy mới kinh nghiệm được sự đắc thắng trong cuộc sống để đạt đến điều thành công trên linh trình theo Chúa. Ví như tiên tri Daniel ngày xưa, ông đã không từ bỏ thói quen tin kính Chúa của mình trước lệnh cấm của vua. Ông cứ mỗi ngày 3 lần quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời. Dù ông phải đương đầu với hình phạt, bị ném vào hang sư tử, theo sách Daniel chương 6 từ câu 10 đến câu 26. Nhờ đó, ông đã kinh nghiệm được quyền năng phép lạ của Đức Chúa Trời khi Ngài đã bịt miệng thú dữ để giải cứu ông. Điều này chẳng những đã khiến đức tin của chính mình ông càng gia tăng tột bậc, mà cả đến hoàng đế Darius cùng hết thảy quần thần và dân chúng khắp các nước thuộc dưới quyền của đế quốc Ba Tư cai trị đều phải run rẩy kính sợ Đức Chúa Trời, vì họ được biết rõ những bằng cớ tỏ tường về năng quyền của Chúa. Như vậy, để được giống Chúa mỗi ngày, đức tin ngày càng tăng trưởng và cứ được gia thêm vững mạnh theo năm tháng, thì cuộc đời của những người con trung kiên của Chúa phải luôn biết trông cậy Ngài, gắn bó với Chúa và lời Chúa để biết mẫu mực tăng trưởng mà nhắm mục đích để chạy. Có vậy, chúng ta mới được tăng trưởng đúng ý Chúa và ích lợi cho Ngài. Tóm lại, người theo Chúa không thể thỏa lòng vì làm con đỏ trong Chúa mãi. Chúa muốn chúng ta tăng trưởng và tăng trưởng mỗi ngày theo mẫu mực của hình bóng con Đức Chúa Trời, để ngày cuối cùng đạt đến mục đích và nhận phần thưởng từ Chúa yêu dấu của chúng ta. Hãy gắn bó với Chúa và lời Chúa để được tăng trưởng giống Chúa mỗi ngày.
Giá muôn thua vẫn còn, ấy trên đời con trời đã chết đớn đau. Còn con này luôn im sâu, cây thập giá Giê-xu vút cao, nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thâm sâu. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiên cầm giữa chốn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.